cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Quý vị có từng gặp rắc rối về chuyện bị phạt chưa? Khi bị phạt, nếu không trả tiền trước ngày đáo hạn, thì cơ quan thu hồi nợ tiểu bang sẽ bắt đầu cưỡng bách thu hồi. Các hình thức cưỡng bách là quý vị có thể bị treo bằng lái xe, bị tịch thu tài sản, hoặc bị khấu trừ lương, hoặc bị khấu trừ trong tài khoản ngân hàng cho đến khi nào hết nợ. Thêm vào đó còn bị cộng thêm phí tổn cưỡng bách nữa. Đứng trước tình huống nói trên không hẳn đã là tuyệt vọng, vì vẫn còn nhiều cách để giảm nhẹ. Ví dụ như quý vị có thể xin tái xét giảm số tiền phạt. Cách thứ hai là quý vị có thể khiếu nại ra tòa. Tuy nhiên hôm nay, luật sư Trần Công Thúy Định, dự thẩm phán Tòa luật gia đình Úc Châu, sẽ giới thiệu với quý vị một cách thứ ba nữa, dành cho một vài trường hợp đặc biệt, đó là xin một quyết định được làm việc thiện nguyện hoặc phát triển bản thân để trừ nợ. Dạ thưa luật sư, những người nào thì có thể được giảm tiền phạt bằng các việc làm thiện nguyện thưa chị?
Những người bị bệnh tâm thần gọi là mental illness, hay là những người là vô gia cư như là homeless, hay là có những người có khiếm khuyết nhận thức, là có cái gọi là cognitive impairment á, hay là intellectual disability, thì những người này, và hay là mình có cái gọi là yếu hẹp về tài chính, nhất là mấy bác lớn tuổi chỉ lãnh tiền pension thôi, hay là những người đang lãnh tiền thất nghiệp, thì những người này có thể xin được làm việc thiện nguyện để trừ tiền phạt. Nhưng mà thí dụ những người mà đi làm nhưng mà cái tài chính của mình nó bị đang khó khăn, cái tiền lương mình mức thấp và mình nợ rất là nhiều, thì dĩ nhiên là nếu mà mình phải trả tiền phạt nó ảnh hưởng tới cái gia đình tài chính của mình, thì là mình có thể được quyền xin và có thể được chấp nhận. Mình đề nghị rằng là nếu mình không có cho là mình có được đặt theo điều kiện hay không, thì mình cứ nộp đơn xin đi, là nếu mà không được thì họ cũng cho mình biết, thì mình phải trả tiền phạt thôi.
Thưa chị, thì hồi nãy chị có nói đến những cái người mà có đi làm ăn lương nhưng mà cái mức lương thấp á, thì chị có biết là quy định là bao nhiêu là thấp không chị?
Không, ở đây nó hoàn toàn không quy định chuyện đó, tại nó sẽ xét theo mọi hoàn cảnh. Tại vì cái vấn đề rằng là cái hoàn cảnh của mình so sánh những cái điều cần thiết trong gia đình. Ví dụ bây giờ mình đông con hay là mình có nợ trước đây nhiều quá hay cái gì đó, thì nó sẽ xét theo cái hoàn cảnh đó, cho nên nó không có quy định nợ nần bao nhiêu hay là tiền lương bao nhiêu, không có như vậy. Nhưng mà là phần là nếu mà tiền lương mình thấp, below average, là mình nghĩ là nên đi hỏi ha. Có lãnh tiền mình có healthcare card hay mình lãnh tiền xã hội một phần nào thôi chứ không có lãnh hết, thì mình cũng có thể nên xin.
Nhưng mà có cái mức nào quy định cho cái loại hình phạt nào, hoặc là cái mức tiền phạt cao tới đâu thì mình mới có thể nộp đơn để mà được xin cứu xét theo cái trường hợp là mình có thể làm việc thiện nguyện để trả nợ được hả chị?
Thì cái nó không có cái quy định cái mức của cái tiền phạt của mình. Thí dụ mình nó chỉ có quy định là như vậy trong cái sự tại vì mình nói từ đầu ha, thì bây giờ như vậy, có những cái loại việc mình có thể đi làm từ tiền phạt, thí dụ những làm cho volunteer cho những cơ quan mà được chấp nhận của chính phủ, hay là mình thí dụ mình có bị bệnh tâm thần hay bị bệnh gì đó mà phải mình chấp nhận để đi điều trị. Cho mình nói lại nè, nó phải là bệnh tâm thần nhé, chứ không phải là mình bị bệnh gan hay bệnh bị cảm mà mình đi, phải nói là phải là bệnh tâm thần. Cái thứ ba nữa là mình có thể đi học trong trường thấy thì nó gọi là những cái life skill course, là những cái khóa học về đời sống. Cái thứ ba nữa đó là mình chịu đi cố vấn giúp đỡ về vấn đề tài chính. Thì thí dụ bây giờ mình khó khăn là vì mình nhiều nợ nần quá và mình không có thể sắp xếp cuộc sống của mình được, thì nó gọi là financial counseling. Một điểm nữa là thí dụ mình một người nghiện rượu hay là ma túy, thì bây giờ cho nên tài chính mình nó eo hẹp, nhưng mà người ta nói bây giờ tốt nhất là đi một cái chương trình để cho mình đừng có nghiện nữa đó. Hay là mình có một cái những cái program là để cho người ta hướng dẫn cách đời sống của mình được tốt hơn. Đấy là những cái thí dụ, cho nên không hẳn là mình chỉ cần đi làm thiện nguyện thôi. Tại vì cái việc thiện nguyện là phải nằm dưới những cái cơ quan được chấp nhận của chính phủ. Nhưng mà nó có những cái điều khác, ví dụ bác sĩ nói rằng là mình bị tâm thần, thì bác sĩ nói là nếu mà người này chịu đi điều trị 10 tiếng, thì rằng là cái sẽ tự tiền phạt. Thì trong cái thí dụ đó, mình nói thí dụ về điều trị đó, điều trị với cái bệnh tâm thần đó, thì rằng là nó nói rằng là mình điều trị dưới cái người bác sĩ tâm lý đó, mình có thể trừ 1.000 đồng tiền phạt một tháng, hay là mình được, trong cái program đó xong là nó sẽ trừ 1.000 đồng. Cái quy định của nó rằng là cái tiền phạt của mình chỉ được quyền trừ không hơn 1.000 đồng một tháng. Nhưng không hẳn là, thí dụ bây giờ mình tiền phạt mình cộng lại hết, mình bị 3.000, thì nghĩa là mình phải đi 3 tháng, hay là mình phải theo những, thí dụ bây giờ mình được chấp nhận làm thiện một cơ quan nào đó, thì bây giờ cái cơ quan nó theo cái quy định của chính phủ nói rằng là mỗi một tiếng là 30 đồng. Thì thí dụ mình tiền phạt 3.000 thì là mình phải làm 100 tiếng. Nhưng mà một tháng mình chỉ được quyền trừ 1.000 đồng một lần thôi, nghĩa là mình phải làm 3 tháng. Nhưng mà cũng là 100 tiếng thôi, chứ không phải là nó bắt mình phải làm hơn đó, hay là mình được quyền làm ít lại. Thì đó là những cái quy định. Còn thí dụ bây giờ mình đi cố vấn về mình cái chuyện khó khăn về tài chính á, thì rằng nó tính trừ là 50 đồng một giờ. Hay là mình đi học TAFE, hay là về vấn đề cái khóa học về cuộc sống á, thì nó cũng trừ 50 đồng một giờ. Thì đó là những cái quy định nó có.
Như chị vừa nói là có 3 cách. Thứ nhất là mình đi học, đúng không ạ? Ở trường TAFE. Thứ hai là mình có thể mình có những cái cố vấn về tài chính. Và cái thứ ba là mình có thể mình làm thiện nguyện. Thì tùy theo cái công việc mà sẽ được trừ theo. Nhưng mà những cái loại tiền phạt nào?
Dạ, thì bây giờ ở ngay tiểu bang New South Wales mình có một cái cơ quan gọi rằng là thu hồi tiền nợ của tiểu bang New South Wales. Nó gọi là State Debt Recovery Office. Thì thường thường mình nói tắt là SDRO đó. Thì những cái tiền phạt của mình, thí dụ tiền phạt về luật giao thông, ví dụ mình chạy quá tốc độ, hay là chạy vượt đèn đỏ, hay cảnh sát phạt mình gì đó, thì là nếu mà mình không trả tiền phạt đó thì nó sẽ đăng ký với lại cái cơ quan thu hồi tiền nợ của chính phủ. Thì nếu mà mình không trả những tiền phạt đó, cơ quan này có thể rằng là gọi là suspend cái license của mình, bằng lái xe mình không được quyền được quyền xài. Thì nếu mà mình nộp đơn và nó chấp thuận á, thì mình không trả được tiền phạt, mình nộp đơn chấp thuận, mình được chấp thuận á, thì khi mình làm cái này thì thứ nhất mình sẽ không bị mất bằng, cái thứ hai nữa tiền phạt của mình sẽ bị trừ theo một là mình đi làm thiện nguyện, hai là mình đi counseling, hay là đi học, hay là drug alcohol treatment như vậy đó, vân vân. Thì không hạn chế. Nếu mà cái nợ nó đã cái bên cơ quan thu hồi tiền nợ của chính phủ á, đăng ký bên đó, thì mình nộp đơn là tất cả cái tiền phạt đó sẽ được trừ hết. Thí dụ bây giờ mình quý vị khán giả mới biết cái chuyện này hôm nay, nhưng mà mình đang có tiền phạt này của trước đây, mình có thể nó lấy hết tất cả tiền phạt nó thu hồi lại là một lượt. Khi mà trừ ra hết rồi là mình như là coi như là sạch sẽ đó, không cần lo nữa đó.
Tức là loại tiền phạt nào cũng được, đúng không chị? Không có
những
cần...
cái loại tiền phạt mà nó đăng ký với cái cơ quan thu hồi tiền nợ của chính phủ.
Và đã được đưa qua để mà xử lý ở bên cái cơ quan đó.
Đúng vậy.
Vậy thì những cái bước nào mình phải làm ạ?
Thì bây giờ vậy, nếu mà dễ nhất cho quý đồng hương của mình á, thì cơ quan Legal Aid New South Wales là cơ quan giúp đỡ về luật pháp của chính phủ đó, thì họ đặc biệt về vấn đề này, và họ có thể giúp mình điền đơn hay liên lạc gì đó để cho mình được chấp thuận, rồi mình sẽ bắt đầu. Cho nên là ở Legal Aid New South Wales thì có nhiều nơi sẽ nhiều văn phòng có thể giúp được mình vấn đề này. Thì là thí dụ ở bang sao cũng có, Liverpool cũng có. Chúng ta có thể lên cái website của Legal Aid Office á, là mình có thể biết được là cái những office nào để mình họ sẽ giúp đỡ mình về vấn đề này. Thì đã là hay nhất. Thì bây giờ mình có thể cho một vài số điện thoại nhé, cho quý đồng hương ha, để về vấn đề này. Có thể gọi số 1300 888 529. Cái này của một bên gọi là low access, còn bên legal aid đó thì rằng là nó có những cái số điện thoại của mọi nơi. Nếu mà Nguyễn Đông Hương của mình ở như vùng Fairfield, Liverpool, Bangsal đó thì có những cái văn phòng là rất đặc biệt cho mình, thì nếu mình liên lạc cái số 9601 1200, đây là cái gọi là cái vùng Southwest Western Sydney, nghĩa là vùng của chúng ta là về vấn đề Bankstown, Liverpool, Campbelltown, để mình liên lạc ở đó thì họ sẽ cho biết cái ngày và cái giờ nào mình tới đó để họ có thể giúp đỡ mình về vấn đề này.
Yeah. Lê Tâm xin đọc lại là 9601 1200, đúng không chị?
Dạ đúng vậy. Thì là mình biết rằng là thí dụ cái văn phòng Bankstown đó thì mỗi 2 tuần, Liverpool cũng vậy, mỗi 2 tuần họ sẽ thay phiên với nhau. Thì gần quý vị đồng hương của mình là Bankstown và Liverpool.
Thưa chị, Lê Tâm có một cái thắc mắc, đó là cái việc này mình có được áp dụng nhiều lần không thưa chị? Tại vì nếu như mà người ta thấy có thể đi làm để trả nợ thì mọi người sẽ thoải mái làm những cái việc sai trái rồi cứ chịu phạt, rồi sau đó họ lại nộp đơn để mà đi làm thiện nguyện để trả nợ à?
Cái vấn đề mà thí dụ bây giờ mình nói tiền phạt đậu không đúng giờ hay không đúng chỗ đi, như là council phạt mình á, thì cái đó thì mình phải chịu thôi. Cái thứ hai, nhưng mà nếu như mình bị phạt vì mình bị chạy quá tốc độ, nhớ rằng là cái việc này đó nó chỉ có giảm, như là nó chỉ trừ tiền thôi, nhưng mà mình cũng bị mất điểm và mất bằng. Cái thứ hai nữa, nếu mình tiếp tục chạy quá tốc độ hay mình tiếp tục vượt đèn đỏ thì rằng là chẳng những mình có thể mất bằng, nhưng mà nếu mình phạm pháp nhiều lần thì tòa có thể không phạt mình nữa, mà tòa có thể bỏ mình vô tù. Cho nên nó có không hẳn là mình nó sẽ có mình, quý vị đồng hương phải nên suy nghĩ lại. Nếu mà nghĩ để tôi cứ chạy đi quá tốc độ hoài đi rồi tôi chỉ làm thiện nguyện thôi, hay là tôi đi học thôi thì tôi sẽ không cần lo, nhưng mà thực sự nó có những cái sự ảnh hưởng khác nữa. Đó là vậy, chứ không phải là nó đơn giản như vậy.
Thì khi mà chính phủ người ta cứu xét cái đơn xin đi làm thiện nguyện hoặc là xin đi học này để mà được trả tiền phạt đó, thì họ có xét lại một người được nhiều lần không chị?
Được chị, là được, chứ không phải là mình chỉ làm được một lần thôi, mình được. Nhớ rằng là nó chỉ có vài cái hoàn cảnh đặc biệt như hồi nãy mình nêu lên đó, cho những người vô gia cư, cho những người là gọi là tại chánh phanh rất là eo hẹp nha, cho những người bị bệnh tâm thần, hay là những người có khiếm khuyết nhận thức, hay là những người bị nghiện rượu hay là ma túy, chứ không hẳn là ai cũng được hết. Cho nên các em trẻ đừng có nghĩ rằng cứ chạy quá tốc độ hoài là mình sẽ tự và không được đâu.
Còn hồi nãy chị có nhắc đến là các vị cao niên đó chị, thì có cái lứa tuổi nào quy định không, hay là chỉ cần có thẻ pension là được
những các bác cao niên mà thì những nếu mà bác chỉ có tiền pension thôi thì là sẽ được. Mình nghĩ là sẽ được, thì đối trường hợp đó thì có thể là bác làm mấy bác xin làm thiện nguyện, hay là mấy bác đi học hay cái gì đó.
Vậy bây giờ cho Lê Tâm hỏi sang những cái cơ quan mà về thiện nguyện hoặc là những cái cơ quan về sức khỏe mà có thể giới thiệu mình và có thể giúp mình đi xin làm cái việc để trả nợ, thì ở trong cộng đồng Việt Nam thì mình cần tìm đến đâu để nhận được cái sự giúp đỡ này hả chị?
Thì mình biết rằng là ở trên cái website của bên cái hội tiền nợ của chính phủ là bên STRO đó, thì họ có cái list đó. Nhưng mà nếu mà các quý đồng hương đi gặp bên cái cơ quan Legal Aid Service đó, thì họ sẽ giúp mình với vấn đề đó. Hơn nữa mình có bàn chuyện này với lại Chủ tịch Hà Cao Thắng, Chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales. Thì mình biết rằng là mình có ngỏ ý và mình có nghe nói rằng là Người Việt Cộng đồng Tự Do mình VCA đã nộp đơn là một cái cơ quan để tổ chức những cái chương trình thiện nguyện cho quý đồng hương của mình, nếu mà quý đồng hương mình muốn tham gia cái chương trình này.
Vậy thì bây giờ đã áp dụng được chưa chị?
Cái này thì mình chưa, có thể là tối nay mình gặp anh Thắng, chắc có thể mình gọi hỏi ảnh về là có được approve không, lại tại vì nó chính phủ phải chấp nhận cái đơn đó. Mình biết thì cái chương trình này ra thì bên văn phòng có nộp đơn, nhưng mà tới đâu thì mình chưa có chỗ hay, mà mình nghĩ rằng nếu được là chắc là chủ tịch sẽ tuyên bố cho quý đồng hương của mình.
Dạ, cảm ơn luật sư Thúy Định rất nhiều ạ.
Dạ, không có gì. Cảm ơn chị.
vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.